Hồi 56, học cung đàn nhớ mối tình xưa. Mọi người đi rồi, con hẻm nhỏ trở lại yên tĩnh không một tiếng động. Gió thổi lay cành trúc phát ra những âm thanh xào xạc. Lệnh Hồ Xung nhìn khúc phổ trong tay, nhớ lại đêm hôm đó, Lưu Chính Phong và Khúc Dương cùng hợp tấu cầm tiêu. Hai người là bạn tri âm mới cùng nhau sáng tác ra bộ khúc phổ thần diệu này. Tuy vị bà ở trong buổi trúc gãy đàn thổi tiêu cũng rất tuyệt diệu, nhưng đáng tiếc là bà ta chỉ có thể diễn tấu một mình. Lục trúc ông thì không thể cùng bà hợp tấu được. Lệnh Hồ Xung e rằng khúc cầm tiêu hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ từ nay bặt tiếng không còn nghe được lần thứ hai nữa. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, Lưu Chính Phong sư thúc và Khúc Dương trưởng lão, một người là cao thủ chính phái, một người là trưởng lão ma giáo, một chính một tà thế như nước lửa, nhưng luận bàn đến âm luật thì tâm ý tương thông nên kết thành tri giao mới cùng sáng tác ra khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ thần diệu tuyệt vời. Lúc hai người nắm tay nhau cùng qua đời, lòng họ không còn gì luyến tiếc. Còn hơn ta, cô độc trên thế gian này, bị sư phụ hoài nghi, sư muội ruồng rẫy, còn một người sư đệ rất kính yêu ta thì lại bị chính tay ta giết. Bất giác lòng chàng đau xót, nước mắt rơi lã chả lên khúc phổ rồi không nén được, chàng òa khóc nức nở. Lục trúc ông từ trong bụi trúc nói vọng ra, vì sao bằng hữu lại khóc? Lệnh Hồ Xung đáp, vãn bối tự thương thân thế, lại nhớ đến cái chết của hai vị tiền bối đã sáng tác ra khúc phổ này nên không nén được cảm xúc gây phiền hà cho lão tiên sinh. Lệnh Hồ Xung nói xong quay người toan đi. Lục trúc ông nói, tiểu bằng hữu, ta có mấy lời muốn thỉnh giáo, mời tiểu bằng hữu vào đây nói chuyện được không? Vừa rồi Lệnh Hồ Xung nghe lão nói với Vương Nguyên Bá đầy vẻ ngạo mạn, không ngờ đối với mình, một kẻ vô danh tiểu tốt lại rất kính trọng, vượt ngoài sự tưởng tượng. Chàng nói, không dám, tiền bối có điều gì muốn hỏi, vãn bối sẽ phụng cáo. Lệnh Hồ Xung bước chậm chậm vào rừng trúc. Trước mặt có năm gian tiểu xá, bên trái hai gian, bên phải ba gian, làm toàn bằng trúc. Một lão già từ trong ngôi nhà nhỏ bước ra, cười nói, tiểu bằng hữu, mời vào uống nước. Lệnh Hồ Xung thấy lục trúc ông đã già lụ khụ, đầu còn lơ thơ mấy sợi tóc, nhưng tay chân to lớn, tinh thần quắc thước. Chàng cúi người hành lễ, nói, vãn bối Lệnh Hồ Xung, xin bái kiến tiền bối. Lục trúc ông cười ha hả, nói, lão hủ bất quá già hơn ít tuổi, không cần đa lễ, xin mời vào. Lệnh Hồ Xung theo trúc ông đi vào trong nhà, thấy bàn ghế giường tủ làm toàn bằng trúc, trên tường treo một bức tranh thủy mặc vẽ rừng trúc, thế bút tung hoành, mặt tức lâm ly, trông rất hoành tráng. Trên bàn đặt một cây dao cầm và một ống tiêu. Lục trúc ông hớn hở bưng bình trà ra, rót một bát trà xanh biếc rồi nói, xin mời dùng trà. Lệnh Hồ Xung hai tay đón lấy, cúi người tạ ơn. Lục trúc ông nói, tiểu bằng hữu, không biết tiểu bằng hữu từ đâu mà có được bộ khúc phổ này, có thể nói cho ta biết không? Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra, nghĩ lai lịch của bộ khúc phổ này ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ngày đến sư phụ, sư nương, chàng cũng không dám bẩm báo. Nhưng ngày đó, Lưu Chính Phong và Khúc Dương đã giao khúc phổ này cho mình để truyền lại cho hậu thế, khỏi bị mai một. Lục trúc ông và cô của lão tinh thông âm luật đến chỗ thần diệu. Cô của lão tấu được khúc nhạc đến chỗ lâm ly. Tuy tuổi hai người đã cao, nhưng ngoài họ ra, trên đời này tìm đâu cho được người thứ ba để truyền lại khúc phổ. Mà dù trên đời này còn có người khác tinh thông âm luật đi chăng nữa, thì tính mạng mình cũng chẳng còn bao lâu, chưa chắc có cơ duyên gặp được. Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói, hai vị tiền bối, một vị chuyên chơi huyền cầm, một vị chuyên thổi tiêu, kết thành tri giao mới cùng nhau sáng tác ra khúc phổ này. Đáng tiếc đã gặp đại nạn nên cả hai cùng tạ thế. Lúc hai vị tiền bối lâm tử đã giao khúc phổ này lại cho vãn bối, nhờ vãn bối tìm truyền nhân để khúc phổ này không bị mai một. Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp, vừa rồi vãn bối được nghe vị cô của tiền bối gãy đàn thổi tiêu thật tuyệt diệu, thì mừng thầm cho khúc phổ đã tìm được chủ. Vậy xin tiền bối thu lấy khúc phổ này phụng giao cho bà. Như vậy thì vãn bối đã không phụ sự ủy thác của người đã sáng tác ra khúc phổ, mà vãn bối cũng rất mãn nguyện. Lệnh Hồ Xung nói xong, hai tay cung kính dâng khúc phổ lên. Lục Trúc Ông không tiện nhận lấy, bèn nói: "Để ta thỉnh ý cô trước đã, xem người có chịu không đã." Bỗng nghe tiếng của vị bà từ trong ngôi nhà nhỏ bên mé trái vọng ra: "Lệnh Hồ tiên sinh cao nghĩa, khẳng khái tặng khúc phổ thần diệu, nếu chúng ta từ chối thì không được, còn nhận thì thật hổ thẹn. Đại danh của hai vị tiền bối đã sáng tác ra khúc phổ này là gì, tiên sinh có thể cho chúng ta biết được không?" Âm sắc của vị bà này không giống giọng nói người già. Lệnh Hồ Xung đáp: "Tiền bối có lòng hỏi tới, vãn bối tất phải bẩm cáo. Hai vị tiền bối sáng tác ra khúc phổ này, một là Lưu Chính Phong sư thúc, một là Khúc Dương trưởng lão." Bà ồ lên một tiếng, ra chiều rất kinh ngạc, nói: "Thì ra là hai người đó." Lệnh Hồ Xung hỏi: "Tiền bối có biết hai vị lưu khúc này ư?" Bà không đáp, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Lưu Chính Phong là cao thủ của phái Hành Sơn, còn Khúc Dương lại là trưởng lão của ma giáo. Hai bên có mối thù truyền kiếp, sao lại cùng nhau sáng tác ra khúc phổ này? Chuyện này thật khiến cho người ta không hiểu nổi." Tuy Lệnh Hồ Xung chưa thấy qua khuôn mặt của bà, nhưng sau khi nghe bà gãy đàn thổi tiêu, chàng cảm thấy bà là một cao nhân tiền bối thanh nhã hiền hòa, quyết không lừa gạt để bán rẻ mình. Nghe bà nói về lai lịch của Lưu Khúc thì rõ ràng là người võ lâm đồng đạo. Lệnh Hồ Xung liền kể lại việc Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm ra sao, Tả Minh Chủ phái Tung Sơn hạ cờ lệnh ngăn cản thế nào, Lưu Khúc bị trúng chưởng của cao thủ phái Tung Sơn thế nào, cả hai hợp tấu ngoài núi hoang. Lúc Lâm Tử đã chân tình ủy thác cho mình tìm người hiểu biết âm luật để truyền lại khúc phổ này ra sao, chàng lần lượt kể ra hết, chỉ lược bỏ vụ Mặc Đại tiên sinh đã giết chết Phí Bân. Bà lặng lặng nghe, không nói một lời. Lúc chàng kể xong, bà mới hỏi: "Đây rõ ràng là khúc phổ, tại sao Kim Đao Vương Nguyên Bá lại cho rằng là bí kíp võ công?" Lệnh Hồ Xung liền đem việc vợ chồng Lâm Chấn Nam bị phái Thanh Thành và Mộc Cao Phong gia hại, cùng lời di ngôn nhờ mình truyền lại cho Lâm Bình Chi ra sao, anh em họ Vương đã nghi ngờ thế nào, chàng chân tình kể ra hết. Bà nói: "Thì ra là vậy." Bà dừng một lúc rồi nói tiếp: "Sao ngươi không kể rõ đầu đuôi cho sư phụ và sư nương ngươi biết để bớt đi điều nghi kỵ? Ta là người xa lạ chưa từng quen biết, sao ngươi lại kể rõ với ta không giấu giếm điều gì?" Lệnh Hồ Xung nói: "Vãn bối không hiểu rõ tại sao, có lẽ sau khi nghe tiền bối nhã tấu, vãn bối ngưỡng mộ phong cách của tiền bối nên không có chút nghi ngờ." Bà nói: "Vậy tại sao đối với sư phụ sư nương người lại có ý nghi ngờ?" Lệnh Hồ Xung giật mình đáp: "Vãn bối vạn lần không dám, nhưng ân sư lại đem lòng nghi ngờ đệ tử, chuyện này cũng không trách ân sư được." Bà nói: "Ta nghe người nói ngữ khí rất yếu ớt, đang tuổi thanh xuân không ai như vậy cả, nguyên cớ vì sao? Ngươi bị bệnh hay bị trọng thương?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Vãn bối bị nội thương rất nặng." Bà nói: "Trúc Hiền Điệt, người dẫn vị thiếu quân này đến bên cửa sổ phòng ta để ta chẩn mạch thử coi." Lục Trúc Ông dẫn Lệnh Hồ Xung đến bên cửa sổ tiểu xá mé trái, bảo chàng đưa tay trái vào bên trong rèm trúc. Phía trong rèm trúc lại có một tấm màn bằng vải sa mỏng. Lệnh Hồ Xung chỉ thấy thấp thoáng có bóng người, còn tướng mạo mặt mũi ra sao thì không thấy được. Chàng nghe ba đầu ngón tay mát rượi đặt lên cổ tay mình. Bà chẩn mạch trong giây lát, kinh hãi ồ lên một tiếng, nói: "Thật là cổ quái." Một lúc sau bà nói tiếp: "Đưa tay phải vào cho ta." Sau khi chẩn mạch đủ hai tay cho Lệnh Hồ Xung, bà trầm ngâm không nói. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: "Tiền bối không nên lo âu cho sự sống chết của vãn bối. Vãn bối tự biết mình sống chẳng bao lâu nữa nên đã sớm không quan tâm đến tính mạng rồi. Bà hỏi, sao ngươi lại tự biết tính mạng mình không còn lâu dài? Lệnh Hồ Xuân đáp, vãn bối đã ngộ sát sư đệ, làm mất Tử Hà bí kíp của sư môn. Vãn bối chỉ mong tìm được bí kíp, trả lại cho sư phụ, rồi tự sát để tạ tội với sư đệ. Bà nói, Tử Hà bí kíp ư? Đó đâu phải là vật phi thường. Vì sao ngươi lại ngộ sát sư đệ? Lệnh Hồ Xuân liền đem chuyện Đào Cốc Lục Tiên đã trị thương thế nào, sáu luồng chân khí giao chiến trong cơ thể ra sao, sư muội đã ăn cắp bí kíp đem đến cho chàng tự trị thương nhưng bị chàng cự tuyệt ra sao, sư đệ Lục Đại Hữu tự đọc bí kíp bị chàng xuống tay điểm huyệt quá nặng dẫn đến cái chết thế nào. Lệnh Hồ Xuân thực tình kể ra hết. Bà nghe xong bèn nói, không phải người giết sư đệ của ngươi đâu. Lệnh Hồ Xuân giật mình hỏi, không phải vãn bối giết ư? Bà đáp, chân khí của ngươi yếu ớt, dù điểm vào huyệt đảng trung của y thì cũng không thể giết được y. Sư đệ của ngươi bị người khác giết đó. Lệnh Hồ Xuân lẩm bẩm, vậy ai đã giết Lục sư đệ? Bà nói, người ăn cắp bí kíp chưa chắc đã là người giết sư đệ của ngươi, nhưng hai người này tất có liên quan với nhau. Lệnh Hồ Xuân thở một hơi dài, như vừa cất được tảng đá ngàn cân đè lên tâm tư. Chàng cũng đã từng nghĩ tới chuyện chàng điểm huyệt Lục Đại Hữu rất nhẹ, làm sao có thể khiến y chết được. Chỉ vì thâm tâm chàng luôn tiềm ẩn cảm giác Lục Đại Hữu dù phải hay không phải do chàng điểm chết thì cũng vì chàng mà chết. Bậc nam tử hán đại trượng phu há có thể trốn tránh trách nhiệm, tìm cớ này cớ nọ để gỡ tội cho mình. Mấy ngày qua Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi thân mật khác thường, chàng đau lòng vì thất tình nên không muốn sống nữa, chỉ nghĩ tới chữ chết. Lúc này nghe bà giải thích, lòng chàng lập tức nảy lên sự phấn khích. Chàng tự nhủ, báo thù, phải sống để báo thù cho Lục sư đệ. Bà nói, ngươi bảo trong nội thể ngươi có sáu luồng chân khí giao nghịch, nhưng ta lại thấy trong kinh mạch ngươi có đến tám luồng, tại sao như vậy? Lệnh Hồ Xuân cười, kể lại chuyện Bất Giới Hòa Thượng đã trị thương cho mình ra sao. Bà cười rồi nói, tư chất các hạ thông minh, tuy mạch tức hỗn loạn nhưng không giống người bị suy kiệt. Để ta tấu một khúc đàn cho các hạ bình phẩm được chăng? Lệnh Hồ Xuân đáp, tiền bối đã chiếu cố, vãn bối xin thọ lãnh. Bà ừ một tiếng, tiếng đàn lại ngưng lên. Khúc điệu rất nhu hòa, tựa như lời nhắn nhủ, lại giống như hạt sương mai thấm nhuần vào cánh hoa, nhẹ nhàng, phất phơ như gió thoảng. Lệnh Hồ Xuân nghe được một lúc thì mí mắt trĩu xuống, lòng thầm nhủ, không thể ngủ được, ta đang nghe tiền bối gảy đàn, nếu ngủ thì chẳng phải là rất bất kính sao? Tuy Lệnh Hồ Xuân cố sức để giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng cũng không kháng cự được con ma ngủ. Không bao lâu, mi mắt chàng nhắm lại không sao mở lên được nữa. Người mềm ra, nằm xuống đất ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ, chàng vẫn nghe văng vẳng tiếng đàn nhu hòa, tựa hồ như một bàn tay mềm mại đang vuốt tóc mình, khiến chàng hồi tưởng lại thời thơ ấu, được sư nương săn sóc, cảm thụ được sự trìu mến yêu thương của bà. Qua một hồi lâu, tiếng đàn dừng lại, Lệnh Hồ Xuân giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy, không giấu được vẻ xấu hổ, nói, vãn bối thật đáng chết, không chuyên tâm nghe khúc nhã tấu của tiền bối mà lại ngủ mất tiêu, lòng rất hoảng sợ. Bà nói, ngươi không cần phải tự trách. Ta tấu khúc nhạc vừa rồi là có ý thôi miên, muốn giúp điều hòa các luồng chân khí xung đột trong nội thể của ngươi. Ngươi vận nội tức xem có giảm bớt được chút khó chịu nào không? Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói, đa tạ tiền bối. Lệnh Hồ Xuân liền ngồi xếp bằng xuống đất, từ từ vận nội tức, cảm thấy tám luồng chân khí vẫn xung kích nhau, chỉ khác ở chỗ trước kia máu nóng trong ngực lập tức trào lên khiến muốn nôn ra, còn bây giờ thì tình trạng này đã giảm bớt nhiều. Nhưng chàng chỉ vận khí được chốc lát thì đầu nhức mắt hoa, lại ngã lăn ra đất. Lục Trúc Ông vội chạy lại đỡ dậy rồi đưa chàng vào phòng. Bà nói, công lực của Đạo Cốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng rất thâm hậu, họ đã truyền chân khí vào người các hạ, tiếng đàn mỏng manh của ta chẳng những không điều hòa được mà còn khiến cho các hạ phải chịu thêm đau khổ. Ta thật áy náy. Lệnh Hồ Xung vội nói, sao tiền bối lại nói vậy? Được nghe khúc nhạc này, vãn bối thấy rất có ích cho mình. Lục Trúc Ông cầm bút nhúng vào nghiên mực viết lên giấy. Sao không xin truyền thụ khúc này để có ích cho đời? Lệnh Hồ Xung hiểu ra, vội nói, vãn bối bạo gan xin tiền bối truyền thụ cho khúc này để vãn bối tự điều trị thương thế. Lục Trúc Ông hớn hở, gật đầu lia lịa. Bà không đáp ngay, một lúc sau mới nói, người đánh đàn ra sao? Sao không tấu thử một khúc? Lệnh Hồ Xung thẹn đỏ mặt, nói, đệ tử chưa bao giờ được học đàn nên chẳng biết chút gì, vậy mà muốn học theo ngón đàn cao thâm của tiền bối thì thật quá mạo muội. Xin tiền bối tha thứ cho cái tội ngông cuồng của vãn bối. Lệnh Hồ Xung quay sang Lục Trúc Ông xá dài rồi nói, đệ tử xin cáo từ. Bà nói, các hạ khoan hãy đi, ta được các hạ khẳng khái tặng cho khúc phổ tuyệt diệu, hổ thẹn vì không có gì báo đáp. Các hạ bị trọng thương khó chữa cũng khiến cho ta cảm thấy áy náy. Trúc Điệt, ngày mai ngươi hãy truyền thụ cách tấu giao cầm cho Lệnh Hồ Thiếu Quân. Nếu Lệnh Hồ Thiếu Quân nhẫn nại, có thể ở lại Lạc Dương lâu thì đem khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú của ta truyền lại cho Lệnh Hồ Thiếu Quân cũng được. Bà nói câu sau cùng rất nhỏ, cơ hồ như không nghe được. Sáng hôm sau, Lệnh Hồ Xung đến học đàn ở trúc xá trong ngõ hẻm. Lục Trúc Ông lấy ra một cây dao cầm dạy âm luật cho chàng. Lão giảng, nhạc luật có 12 luật là Hoàng Chung, Đại Lữ, Thái Thóc, Giác Chung, Cô Tẩy, Trung Lữ, Nhung Tân, Lâm Chung, Di Tắc, Nam Lữ, Vô Xạ, Ứng Chung. Những luật này có từ đời xưa, tương truyền rằng hoàng đế ra lệnh cho Thái Luân làm ra nhạc luật, nghe tiếng kêu của loài chim phượng hoàng mà định ra 12 luật đó. Dao cầm 7 dây có đủ 5 âm là cung, thương, dốc, chủy, vũ. Nhất huyền làm hoàng chung, tam huyền làm cung điệu. Nhạc có 5 điệu là mang giác, thanh thương, cung điệu, mang cung và nhung tân. Lão giải thích rất tường tận. Tuy về âm luật, Lệnh Hồ Xung không biết tí gì, nhưng tư chất thông minh, nghe qua thì hiểu ngay. Lục Trúc Ông rất vui, liền truyền thụ chỉ pháp, dạy chàng thử tấu một tiểu khúc gọi là Bích Tiêu Ngâm. Chàng học vài lần thì tấu được, tuy vài âm chưa chuẩn, ngón tay còn vụng về, nhưng chàng tấu lên mênh mang khoáng đạt như vòm trời quang đãng, xanh biếc vạn dặm, không gợn một chút mây. Lệnh Hồ Xung tấu xong tiểu khúc, bà ở phòng bên tấm tắc khen. Lệnh Hồ Thiếu Quân học đàn thông minh như vậy thì chẳng bao lâu có thể học được khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú rồi. Lục Trúc Ông nói, cô, Lệnh Hồ huynh đệ mới học nhưng đã tấu được khúc Bích Tiêu Ngâm, tình ý trong tiếng đàn còn cao hơn cả Điệt Nhi nữa. Tiếng đàn đúng là tiếng lòng của Lệnh Hồ huynh đệ, thể hiện tính tình phóng khoáng, có nhiều hoài bão. Lệnh Hồ Xung khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, không biết đến bao giờ vãn bối mới có thể tấu được khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ như tiền bối. Bà kinh hãi nói, ngươi cũng muốn tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ ư? Lệnh Hồ Xung đỏ mặt nói, hôm qua vãn bối nghe tiền bối nhã tấu cầm tiêu, lòng rất ngưỡng mộ nên sinh ra si tâm vọng tưởng. Ngay cả Lục Trúc tiền bối cũng không thể tấu được thì nói chi đến vãn bối. Bà không đáp, một lúc sau mới khẽ nói, nếu ngươi có thể đàn được thì hay lắm. Bà nói rất khẽ rồi buông tiếng thở dài. Liên tục 12 ngày, sáng nào Lệnh Hồ Xung cũng tìm đến hẻm nhỏ, học đàn trong trúc xá cho đến tối mịt mới về. Chàng ăn cơm trưa với Trúc Ông, tuy chỉ có rau dưa nhưng cảm thấy ngon hơn cá thịt ở nhà Vương Nguyên Bá. Tuyệt hơn nữa là mỗi bữa ăn đều được uống rượu ngon. Tửu lượng của Lục Trúc Ông không cao, nhưng rượu trữ lại toàn là mỹ tửu. Lão hiểu rất rộng về rượu, biết rõ lai lịch của các thứ rượu ngon trong thiên hạ. Mới nếm qua đã phân biệt được 5 chân cất. Lệnh Hồ Xung nghe được những điều mà mình chưa từng biết, lòng mừng rỡ vô hạn. Có mấy hôm Lục Trúc Ông đi bán những thứ đang lát được, chàng được bà ở phòng bên cạnh chỉ dạy qua bức rèm trúc. Dần dần, những thắc mắc trong âm nhạc mà chàng đưa ra thỉnh giáo Lục Trúc Ông khiến lão không giải đáp được. Bây giờ chàng được học với bà nên hiểu ra ngay. Nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn chưa thấy được khuôn mặt bà. Nghe giọng nói dịu dàng của bà, dường như là giọng của một vị thiên kim tiểu thư của một đại gia, chứ không giống một bà ẩn cư trong hang cùng ngõ hẻm. Chàng cho rằng bà thấm nhuần âm luật từ thuở ấu thơ, nên ngay cả giọng nói cũng rất hay, về già vẫn không thay đổi. Hôm ấy bà dạy cho chàng khúc Hữu Sở Tư, một cổ khúc đời Hán, tiết tấu uyển chuyển. Lệnh Hồ Xung nghe mấy lần theo đó mà luyện tập. Không hiểu sao, chàng nghĩ lại ngày trước, khi chàng và Nhạc Linh Sang còn là hai đứa trẻ vô tư cùng vui chơi bên nhau. Nghĩ đến chuyện cả hai luyện kiếm ở thác nước, chuyện tiểu sư muội đưa cơm lên ngọn núi sám hối. Tình cảm của tiểu sư muội đối với chàng rất thấm thiết. Bỗng dưng xuất hiện gã Lâm Bình Chi thì càng ngày càng lạnh nhạt. Lòng Lệnh Hồ Xung chợt đau xót thê lương. Tiếng đàn bỗng biến đổi, xuất hiện mấy âm sơn ca phúc kiến, bài hát mà Nhạc Linh Sang đã hát lúc xuống núi. Lệnh Hồ Xung giật mình, dừng tay không đàn nữa. Bà ôn tồn nói: "Đây là khúc Hữu Sở Tư, người tấu khá lắm, tình ý hòa hợp nhập vào khúc điệu, chắc lòng người đang nghĩ đến chuyện cũ. Nhưng tại sao bỗng nhiên xuất hiện mấy âm điệu phúc kiến, nghe ra giống như ly ca, thật là khó hiểu. Ấy là vì nguyên cớ gì?" Tính tình Lệnh Hồ Xung vốn phóng khoáng, tâm sự này chất chứa trong lòng đã lâu. 12 ngày qua bà lại đối xử rất tốt. Chàng không nén được nữa, bèn kể hết chuyện Nhạc Linh Sang thay lòng đổi dạ với mình. Chàng chân tình kể rõ ngọn ngành, xem bà như tổ mẫu, mẫu thân hoặc là tỷ tỷ, muội muội thân thích. Chàng kể xong, cảm thấy rất hổ thẹn, bèn nói: "Thưa bà, tâm sự vớ vẩn của vãn bối mà đem kể ra huyên thuyên cả nửa ngày thì thật là bà dịu dàng nói: "Chuyện nhân duyên không thể cưỡng cầu mà được. Cổ nhân nói rất đúng, có mối nhân duyên chẳng chọn người. Lệnh Hồ Thiếu Quân, ngày nay Lệnh Hồ Thiếu Quân thất vọng, nhưng biết đâu ngày sau sẽ gặp được giai ngẫu khác." Lệnh Hồ Xung đáp: "Vãn bối cũng không biết có thể sống được bao lâu nữa, nên chuyện gia thất chắc không bao giờ có đâu." Vị bà im lặng, tiếng đàn nhẹ vang lên, lại là khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Lệnh Hồ Xung nghe một lúc đã cảm thấy buồn ngủ, bà dừng đàn, nói: "Bây giờ ta bắt đầu truyền thụ khúc này cho ngươi, đại khái trong vòng 10 ngày thì có thể học xong. Từ nay về sau, mỗi ngày nên học tấu đàn, thì tuy công lực không thể phục hồi lại đầy đủ, nhưng ít nhiều cũng có lợi." Lệnh Hồ Xung đáp dạ. Vị bà liền truyền chỉ pháp khúc phổ, Lệnh Hồ Xung dụng tâm ghi nhớ. Hồi 57, Lục Trúc Ông hiển lộng thần oai. Cứ như vậy học được 4 ngày, đến ngày thứ 5, Lệnh Hồ Xung toan đến hẻm nhỏ học đàn thì Lao Đức Nặc vội vàng chạy đến nói: "Đại sư ca, sư phụ dặn chúng ta ngày mai lên đường." Lệnh Hồ Xung sửng sốt nói: "Mai đi rồi sao? Ta Lệnh Hồ Xung định nói cầm khúc ta chưa học xong, nhưng lại thôi. Lao Đức Nặc nói: "Sư nương bảo đại sư ca thu xếp để sáng sớm mai lên đường." Lệnh Hồ Xung gật đầu, liền đi nhanh đến tiểu xá Lục Trúc, nói với bà: "Ngày mai vãn bối phải cáo từ." Vị bà sửng sốt, một lúc lâu không nói, phải một lúc lâu nữa mới cất giọng nhẹ nhàng: "Phải đi vội vậy ư? Ngươi, khúc này ngươi chưa học xong mà." Lệnh Hồ Xung nói: "Vãn bối cũng nghĩ như vậy, nhưng khó làm trái mệnh sư phụ. Vả lại, bọn đệ tử là khách cũng không thể ở lâu trong nhà người ta." Vị bà nói: "Người nói cũng phải." Bà liền truyền thụ chỉ pháp của khúc điệu như mấy bữa trước cho Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung và bà gần nhau nhiều ngày, tuy chưa bao giờ thấy mặt bà, nhưng từ trong tiếng đàn và giọng nói, chàng biết bà rất quan tâm đến mình, chẳng khác gì một người thân. Chỉ vì tính bà lạnh lùng, ngẫu nhiên nói ra một lời thân mật, liền lập tức nói sang chuyện khác, Hiển nhiên là bà không muốn để mình biết rõ tâm ý. Trên đời này có bốn người quan tâm nhất đến lệnh Hồ Xung là vợ chồng Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh Sang và Lục Đại Hữu. Bây giờ Lục Đại Hữu đã chết, Nhạc Linh Sang thì đặt cả tấm lòng vào Lâm Bình Chi, còn sư phụ, sư mẫu thì có ý nghi kỵ mình. Chàng cảm thấy người thân thực sự chỉ có hai người là Lục Trúc Ông và vị bà này. Trong những ngày qua, lệnh Hồ Xung đã mấy lần muốn thưa rõ với Lục Trúc Ông nguyện vọng muốn ở lại trong hẻm nhỏ này để học cầm tiêu và học nghề đan lát, không muốn quay về Hoa Sơn nữa. Nhưng hễ nghĩ đến hình ảnh của Nhạc Linh Sang thì lại không đành. Chàng thầm nghĩ, dù tiểu sư muội bỏ mặc không quan tâm đến ta, nhưng mỗi ngày ta được gặp sư muội một lần, dù chỉ thấy bóng sau lưng, nghe được giọng nói của sư muội, dù chỉ một câu cũng đủ. Huống chi chưa chắc sư muội không còn quan tâm đến mình nữa. Trời đã xế chiều, dù rất lưu luyến Lục Trúc Ông và bà, lệnh Hồ Xung đi đến dưới cửa sổ, quỳ xuống lại mấy cái, thấy mờ mờ trong màn trúc, vị bà cũng quỳ xuống đáp lễ, lại nghe bà nói, tuy toa truyền cầm pháp cho thiếu quân, nhưng đó là để báo đáp cái ơn thiếu quân đã tặng cho khúc phổ. Lệnh Hồ thiếu quân sao lại hành lễ như vậy? Lệnh Hồ Xung đáp, hôm nay từ biệt, không biết đến ngày nào vãn bối mới được nghe lại nhã tấu của tiền bối. Nếu lệnh Hồ Xung còn sống thì nhất định sẽ đến Lạc Dương để thăm viếng bà và Trúc Ông. Lòng chàng bỗng nghĩ, hai người này tuổi đã cao, không biết còn sống được mấy năm, lần sau mình có đến Lạc Dương cũng chưa chắc gặp lại được họ. Chàng nghĩ đời người như sương như mộng, bất giác giọng trở nên nghẹn ngào. Vị bà nói, lệnh Hồ thiếu quân, lúc lâm biệt ta xin có một lời khuyên nhủ. Lệnh Hồ Xung đáp, dạ, tiền bối có lời giáo huấn, lệnh Hồ Xung không bao giờ dám quên. Bà không nói vội, trải qua một lúc lâu, bà mới nhẹ nhàng nói, chốn giang hồ phong ba hiểm ác, thiếu quân hãy đề phòng. Lệnh Hồ Xung dạ, lòng đầy chua xót, chàng cúi người hướng về Lục Trúc Ông cáo biệt, lại nghe tiếng đàn vang lên trong tiểu xá mé trái, đó chính là khúc Hữu Sở Tư. Ngày hôm sau, bọn Nhạc Bất Quần cùng cáo biệt cha con Vương Nguyên Bá, ngồi thuyền men theo dòng nước lên hướng Bắc. Năm ông cháu Vương Nguyên Bá tiễn họ lên thuyền, tặng rất nhiều rượu và thức ăn để dùng khi đi đường. Từ ngày huynh đệ Vương Gia Thuần, Vương Gia Câu bẻ trật cánh tay của mình, lệnh Hồ Xung và tổ tôn ba đời Vương Gia không nói với nhau lời nào. Đến lúc sắp chia tay, lệnh Hồ Xung vẫn trợn mắt thờ ơ nhìn năm người họ. Dường như trước mắt chàng không hề có Kim Đao Vương gia. Đối với tên đại đệ tử này, Nhạc Bất Quần rất đau đầu, biết rõ tính chàng bướng bỉnh, nếu bắt buộc chàng làm lễ cáo biệt Vương Nguyên Bá thì chàng sẽ không dám trái sư mệnh, sẽ miễn cưỡng nghe theo. Nhưng sau chuyện này, chắc có lẽ chàng sẽ đi tìm người của Vương gia gây sự, có thể phát sinh thêm lắm điều rắc rối. Vì vậy lão từ tạ Vương Nguyên Bá thêm một lần nữa, giả bộ như không thấy thái độ vô lễ của lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nhìn mớ rương lớn rương nhỏ, bao lớn bao nhỏ của Vương gia và những lễ vật Vương gia cho Nhạc Linh Sang. Một tên đầy tớ nữ đi đến thuyền trình lên lễ vật, nói là lão thái thái tặng cho Nhạc cô nương làm lộ phí đi đường, còn nói là đại bà tặng cho Nhạc cô nương mặc đi đường, nhị bà tặng cho Nhạc cô nương đồ đạc để trong thuyền. Họ thật đã coi Nhạc Linh Sang như người thân thích. Nhạc Linh Sang niềm nở tạ ơn, cô nói, chao ôi, tiểu nữ đâu mặc nhiều như vậy, ăn đâu nhiều như vậy. Đang lúc náo nhiệt, bỗng một lão già quần áo rách rưới chạy đến bên thuyền gọi, lệnh Hồ thiếu quân. Lệnh Hồ Xung thấy Lục Trúc Ông thì bất giác sửng sốt, chàng vội lên bờ cúi người hành lễ. Lục Trúc Ông nói, cô bảo ta đem món quà này tặng cho lệnh Hồ thiếu quân. Lục Trúc Ông nói xong, hai tay dâng một túi dài dài bằng vải thô màu lam hoa trắng, có cái đai cũng bằng vải. Lệnh Hồ Xung khom lưng nhận rồi nói, tiền bối có lòng hậu tứ, vãn bối xin nhận lãnh. Lệnh Hồ Xung vái liên tiếp mấy cái. Vương Gia Thuần, Vương Gia Câu thấy lệnh Hồ Xung cung kính đối với một lão già quần áo tả tơi, mà đối với tổ phụ mình là Kim Đao vô địch Vương gia lừng danh trên giang hồ lại trợn mắt không thèm liếc một cái, thì trong lòng vô cùng tức giận. Nếu không nể mặt vợ chồng Nhạc Bất Quần và chúng sư huynh đệ tỉ muội phái Hoa Sơn, thì hai gã đã kéo Lệnh Hồ Xung ra đập cho một trận như tử mới hả giận. Sau khi Lục Trúc Ông đưa cái túi xong thì bước lên cầu ván để trở lên bờ. Hai anh em họ Vương đưa mắt ra hiệu, chia ra trái phải chặn Lục Trúc Ông lại. Gã vai trái, gã vai phải, cả hai đụng nhẹ vào người Lục Trúc Ông thì lão già rách rưới này không bị rơi tởm xuống nước sao được. Tuy gần bờ nước cạn không làm chết lão, nhưng cũng làm cho Lệnh Hồ Xung bé mặt. Lệnh Hồ Xung vừa thấy liền la lên, "Cẩn thận đó!" Lệnh Hồ Xung toan chụp lấy hai gã, bỗng nghĩ lại công lực của mình đã mất hết. Đừng nói chụp không được anh em họ Vương, mà dù có chụp được đi nữa thì cũng chẳng tác dụng gì. Lệnh Hồ Xung chỉ ngẩng người ra, nhìn anh em họ Vương huýt vào người Lục Trúc Ông. Vương Nguyên Bá quát, "Không được!" Ở Lạc Dương, lão là người có gia, có nghiệp, so với hạng người võ công tầm thường thì khác xa. Hai người cháu của lão là thanh niên trai tráng, nếu chúng đụng chết một ông già ốm yếu, phủ nha tra cứu ra thì thật lắm chuyện phiền phức. Nhưng vì lão đang ngồi trong khoang thuyền nói chuyện với Nhạc Bất Quần nên không kịp ra tay ngăn cản. Chỉ nghe bịch một tiếng, đầu vai của hai anh em họ Vương đã huýt vào người Lục Trúc Ông. Bỗng hai bóng người bay vọt lên, ùm hai tiếng, anh em họ Vương từ hai bên trái phải đã rơi tõm xuống nước. Lão già như một trái banh da căng tròn, anh em họ Vương vừa huýt vào lập tức bị văng ra, còn bản thân lão vẫn bình an vô sự. Lão run run bước từng bước trên tấm ván lên bờ. Anh em họ Vương bị rớt xuống nước, người trên thuyền nhốn nháo cả lên, mấy người chèo thuyền nhảy ngay xuống nước cứu hai gã. Bây giờ đang tiết xuân, sông Lạc Thủy tuy đã tan tuyết nhưng nước rất lạnh. Anh em họ Vương không biết bơi nên đã uống mấy ngụm nước sông. Chúng lạnh đến nỗi răng đánh lập cập, trông rất thảm hại. Vương Nguyên Bá kinh hãi, khi lão xem lại thì càng kinh hãi hơn, bởi vì hai cánh tay phải của hai đứa cháu đều bị trật khớp ở khuỷu tay và bả vai, giống như hôm đó chính hai đứa này đã bẻ trật khớp cánh tay của Lệnh Hồ Xung. Hai gã luôn mồm chửi rủa, bốn cánh tay sụi đơ. Vương Trọng Cường thấy hai con bị làm nhục, hắn liền vọt người lên bờ chặn trước mặt Lục Trúc Ông. Lục Trúc Ông vẫn khom lưng cúi đầu từ từ đi về phía trước. Vương Trọng Cường quát, "Lão là cao nhân phương nào mà đến Lạc Dương Vương gia hí lộng trò ma?" Lục Trúc Ông vờ như không nghe, tiếp tục bước về phía trước, từ từ đến trước mặt Vương Trọng Cường. Ánh mắt mọi người trên thuyền đều hướng về hai người. Lục Trúc Ông từng bước đi về phía trước, Vương Trọng Cường giang hai tay cản giữa đường. Dần dần khoảng cách giữa hai người càng thu ngắn lại, từ một trượng còn năm thước, rồi từ năm thước còn ba thước. Lục Trúc Ông vẫn bước về phía trước. Vương Trọng Cường quát, "Đứng lại!" Hai tay hắn vung ra chụp xuống lưng Lục Trúc Ông. Khi những ngón tay vừa đụng đến sống lưng của Lục Trúc Ông thì đột nhiên thân hình cao to của hắn bị hất lên không trung, văng ra xa mấy trượng. Trong tiếng hô hoáng kinh hãi của mọi người, hắn lộn nhào nửa vòng trên không rồi mới rơi xuống đất. Nếu hai người từ xa lao lên đụng phải nhau, có người văng ra như vậy không có gì là lạ. Nhưng lạ ở chỗ, Vương Trọng Cường vẫn đứng bất động, còn Lục Trúc Ông lại đi đến gần mà vẫn hất hắn bay lên được. Ngay cả bọn cao thủ Vương Nguyên Bá, Nhạc Bất Quần cũng nhìn không rõ lão già này đã sử thủ pháp gì mà hất Vương Trọng Cường văng ra xa mấy trượng như vậy. Lúc Vương Trọng Cường rơi xuống đất, thân người vẫn bình yên, tuyệt không có chút gì lúng túng. Người không biết võ công còn cho là hắn tự phóng lên để phô diễn khinh công. Bọn gia đình, kiệu phu vỗ tay hoan hô, khen ngợi hắn võ công tuyệt vời. Lúc đầu, Vương Nguyên Bá thấy Lục Trúc Ông vẻ mặt thản nhiên mà hất tung hai đứa cháu và bẻ bốn cánh tay của chúng trật khớp thì lòng đã vô cùng kinh ngạc. Lão vốn tự phụ bản lĩnh của mình, nhưng nghĩ lúc sử chiêu thì uy mãnh dữ dằn, quyết không thể nhẹ nhàng tự nhiên và không thể thần tốc như lão già này được. Khi thấy Lục Trúc Ông hất tung hai đứa cháu của mình lên thì lòng lão vừa kinh dị vừa sợ hãi. Lão biết Vương Trọng Cường đã học được hết chân truyền võ công của mình, đơn đao sử rất vững vàng mãnh liệt, công phu quyền cước và võ công tu luyện của hắn cũng không kém gì lão lúc còn trai tráng. Nhưng hai người chưa giao thủ chiêu nào mà hắn đã bị đối phương hất tung là chuyện bình sinh lão chưa bao giờ thấy. Thấy con mình bị làm nhục, lão muốn chạy đến động thủ, vội la lên, "Trọng Cường, lại đây!" Vương Trọng Cường quay người nhảy lên thuyền, nhổ toẹt một ngụm nước miếng, tức tối chửi. Lão già thúi tha này chắc sử dụng yêu pháp. Vương Nguyên Bá hỏi khẽ, người cảm thấy thế nào? Không bị thương chứ? Vương Trọng Cường lắc đầu. Vương Nguyên Bá nghĩ bụng bản lĩnh của mình chưa chắc đã đối phó được với lão già này, còn nếu nhờ Nhạc Bất Quần ra tay tương trợ thì có thắng cũng không vẻ vang gì. Thôi thì không tính đến chuyện ăn thua nữa, bỏ qua cho xong. Dù sao lão già đã hạ thủ lưu tình, không làm chấn thương hài nhi thì cũng là giữ thể diện cho mình rồi. Thấy Lục Trúc Ông đi xa dần, trong đầu lão nghĩ ngợi lung tung không nói ra được. Lão thầm nghĩ, lão già này là bằng hữu của lệnh Hồ Xung, chỉ vì hai cháu của ta bẻ trật hai tay của lệnh Hồ Xung nên lão đến tính sổ cũng làm trật khớp tay của bọn nó. Ta ở Lạc Dương xưng hùng xưng bá, lẽ nào để lão già này làm đảo lộn tất cả sao? Vương Bá Phấn đã sửa lại các khớp xương bị trật của hai đứa cháu. Hai gã này ướt như chuột, được đưa lên kiệu về phủ. Vương Nguyên Bá đưa mắt nhìn Nhạc Bất Quần nói, Nhạc tiên sinh, người này lai lịch thế nào? Lão phu già rồi, kém mắt, không nhận ra được vị cao nhân này. Nhạc Bất Quần nói, Sùng Nhi, lão là ai? Lệnh Hồ Xung đáp, lão chính là Lục Trúc Ông. Vương Nguyên Bá và Nhạc Bất Quần cùng ồ lên một tiếng. Tuy hôm đó hai lão đã đến con hẻm nhỏ, nhưng chưa thấy mặt Lục Trúc Ông, chỉ có một mình Dịch Sư Gia mới biết mặt Lục Trúc Ông. Dịch Sư Gia chỉ đưa bọn lão đến ngõ Lục Trúc mà không đưa đến tiểu xá, nên không ai nhận ra người này. Nhạc Bất Quần chỉ túi vải lam hỏi, lão đưa tặng ngươi cái gì vậy? Lệnh Hồ Xung đáp, đệ tử không biết. Lệnh Hồ Xung mở túi ra, thấy ló ra một cây đoản cầm. Cây đàn đã cũ, rõ ràng là một cổ vật. Đuôi đàn khắc hai chữ Triện, Yên Ngữ. Lại còn ló một cuốn sách, trên bìa sách viết năm chữ Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Ngực Lệnh Hồ Xung nóng rang, chàng la ồ lên một tiếng. Nhạc Bất Quần chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung rồi hỏi, sao vậy? Lệnh Hồ Xung đáp, vì tiền bối này không những cho đệ tử một cây dao cầm mà còn sao chép cả cầm phổ cho đệ tử nữa. Lệnh Hồ Xung dở cầm phổ ra, thấy mỗi trang đều viết đầy những chữ khải nhỏ như rắc hoa. Ngoài khúc điệu còn ghi rõ chỉ pháp, huyền pháp và nhiều yếu quyết gãy đàn, nét mực trên giấy còn mới, rõ ràng là vị bà mới viết. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến vị tiền bối này đối với mình như người thân thì lòng rất cảm động, khóe mắt ngấn lệ, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Vương Nguyên Bá và Nhạc Bất Quần thấy cuốn sách ghi chép cách gãy đàn, trong đó có một vài quái tự giống như những quái tự trong khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tuy trong lòng có mối hoài nghi nhưng không biết nói thế nào. Nhạc Bất Quần nói, vị Lục Trúc Ông này là chân nhân bất lộ tướng, thì ra là một cao thủ trong võ lâm. Sùng Nhi, ngươi có biết lão là người thuộc môn phái nào không? Lão đoán rằng Lệnh Hồ Xung dù biết cũng sẽ không trả lời thật, chỉ vì võ công người này quá cao. Nếu không hỏi rõ ngọn ngành thì trong lòng vẫn bất an. Quả nhiên Lệnh Hồ Xung đáp, đệ tử chỉ theo vị tiền bối này học đàn, thật không biết lão giỏi võ công. Vợ chồng Nhạc Bất Quần hướng về Vương Nguyên Bá và huynh đệ Vương Bá Phấn. Vương Trọng Cường cung tay từ biệt, rồi nhổ sào kéo dây cho thuyền đi về hướng Bắc. Thuyền đi được hơn 10 trượng, bọn đệ tử bàn luận xôn xao. Có người nói Lục Trúc Ông võ công cao thâm khôn lường, có người lại nói lão già chưa chắc có bản lĩnh gì, tại huynh đệ họ Vương không cẩn thận mới bị ngã xuống nước. Vương Trọng Cường không muốn hại lão già nghèo nên mới nhảy lên tránh đi. Lệnh Hồ Xung ngồi ở sau khoang lái, không thèm nghe bọn sư đệ sư muội bàn luận, tự mở cầm phổ ra xem. Dựa theo lời chỉ dẫn trong sách, dùng ngón tay nhấn dây huyền cầm, sợ làm kinh động đến sư phụ và sư nương nên chỉ làm động tác chứ không dám tấu lên thành tiếng. Nhạc phu nhân thấy con thuyền thuận buồm xuôi gió đi rất nhanh, nghĩ đến tướng mạo kỳ quặc của Lục Trúc Ông, lòng bà như thủy triều lên xuống. Bà đi đến đầu thuyền thưởng ngoạn phong cảnh, nhìn một lúc, bỗng nghe tiếng trượng phu nói nhỏ bên tai. Sư muội cho Lục Trúc Ông là người thuộc môn phái nào? Đây chính là câu bà muốn hỏi trượng phu, tuy lão hỏi trước nhưng nhạc phu nhân vẫn hỏi lại. Sư ca thấy lão là người thuộc môn phái nào? Nhạc Bất Quần nói, lão già này hành động kỳ quặc, tay bất động, chân không nhấc mà đã làm chấn động ba cha con Vương gia, khiến họ bị văng ra xa mấy trượng. Có lẽ đó không phải là công phu chính phái. Nhạc phu nhân nói, nhưng lão đối với Xung Nhi dường như rất tốt, cũng không muốn sinh sự với Kim Đao Vương gia. Nhạc Bất Quần thở dài nói, chỉ mong chuyện này kết thúc êm đẹp, nếu không thì một đời thanh danh của Vương lão gia tử e chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp. Lão ngừng một lúc rồi nói, tuy chúng ta đi đường thủy, nhưng mọi người cũng nên cẩn thận là hơn. Nhạc phu nhân nói, sư ca nghĩ sẽ có người lên thuyền sinh sự à? Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, chúng ta vẫn còn mịt mờ. 15 tên bịt mặt tối hôm đó thuộc môn phái nào vẫn chưa hiểu ra. Chúng ta ở ngoài sáng mà địch nhân ở trong bóng tối, tiền đồ chưa chắc được bình an vô sự đâu. Từ lúc lão chấp chưởng phái Hoa Sơn, chưa bao giờ gặp qua trắc trở trọng đại nào. Gần một tháng nay, lão cảm thấy tiền đồ lắm nỗi gian nan, nhưng địch nhân là ai, có mưu đồ gì, một chút lão cũng không biết. Chính vì lão càng không biết rõ đối phương nên trong lòng càng nặng trĩu lo âu. Vợ chồng Nhạc Bất Quần căn dặn bọn đệ tử ngày đêm nghiêm mật đề phòng, nhưng không có điều gì xảy ra ngoài ý muốn. Thuyền càng rời xa Lạc Dương, mọi người càng an tâm nên việc đề phòng cũng dần dần lơ là đi.